Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Chính và chị Cân. Đức Thánh Cha tuyên bố, thế giới cần những mẫu gương thánh thiện có sức khơi dậy những cuộc phục sinh thiêng liêng. Sáng thứ Hai, 17 tháng 12 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho các cáo thỉnh viên các vụ án phong chân phước và phong thánh, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tông hiến Divinus Perfectionis Magister mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho công bố cách đây 25 năm. Với tông hiến này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho cải tổ thủ tục nhìn nhận các nhân đức anh hùng, cũng như việc phong chân phước và phong thánh. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, cáo thỉnh viên là người có nhiệm vụ kiểm chứng tính khách quan của các tài liệu chứng nhận sự thánh thiện của các tôi tớ Chúa, mà hồ sơ sau khi được kết thúc ở cấp giáo phận được chuyển về bộ phong thánh. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Benedicto nhấn mạnh rằng các thánh là những người khai sinh ra các thánh, và sự thánh thiện luôn gieo rắc niềm vui và hy vọng cho thế giới. Đức Thánh Cha nói như sau, nếu được trình bày một cách đúng đắn, các thánh là những người góp phần làm cho lời của tin mừng và sứ mệnh của giáo hội đáng tin và hấp dẫn hơn. Theo Đức Thánh Cha, sự tiếp xúc với các thánh sẽ làm nảy sinh các cuộc phục sinh thiêng liêng, các cuộc hoán cải lâu bền và làm trổ sinh những vị thánh mới. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, trong những thập niên vừa qua, con người đã bắt đầu quan tâm đến những nhà vô địch về sự thánh thiện Kitô giáo. Qua các cuộc phong chân phước và phong thánh, giáo hội tạ ơn Chúa vì đã ban cho giáo hội những người con đã biết quảng đại đáp trả lại ơn Chúa. Tin liên quan đến Hồi giáo. Tòa Thánh cho biết cuộc đối thoại của giáo hội Công giáo với giới thẩm quyền của Hồi giáo là một sự kiện có ý nghĩa cho thế giới Hồi giáo, và ngày càng có nhiều người mong muốn có đối thoại và hòa bình. Hôm thứ Hai vừa qua, tiếp theo những lời cáo buộc của một thủ lãnh của tổ chức Al-Qaeda là ông Ayman al-Zawahiri được ghi lại trong một băng hình. Cha Lombardi và nhà thần học nổi tiếng của Hồi giáo là ông Andane Mukrani đã mở cuộc họp báo để trả lời các ký giả. Cuốn băng hình có chiếu cảnh Đức Thánh Cha tiếp kiến quốc vương Abdullah của Vương quốc Ả Rập Saudi hôm 6 tháng 11 vừa qua. Đây là một cuộc gặp gỡ lịch sử. Nhưng thủ lãnh Zawahiri của tổ chức khủng bố Al-Qaeda lại nói rằng Đức Giáo Hoàng đã xúc phạm đến Hồi giáo. Trả lời các ký giả, cha Lombardi nói rằng ngài không quan tâm đến lời cáo buộc này lắm. Về phần mình, ông Mokrani, giáo sư Hồi giáo tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana khẳng định rằng, cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Công giáo đã được khai mở một cách nghiêm chỉnh, không thể nào quay lại đằng sau được nữa. Theo ông, đối thoại là một nguyên tắc đạo đức cắm rễ sâu trong đức tin, nhất là trong các tôn giáo bắt nguồn từ tổ phụ Abraham. Nhà thần học Hồi giáo này nói, tôi nghĩ rằng đối thoại là một chọn lựa văn minh và có tính tôn giáo. Nó dạy con người cộng tác vì hòa bình, công lý, hòa giải và nhân quyền. Tin Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh nói rằng việc Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết chuyển hạn việc xử tử là một dấu hiệu đầy hy vọng. Trong một thông cáo được công bố tối thứ Ba vừa qua, Tòa Thánh gọi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc là một bước tiến tới trên con đường hòa bình. Theo cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, việc chuyển hạn thi hành án tử hình trên toàn thế giới cho thấy rằng, ý thức về giá trị của sự sống, về phẩm giá của mỗi một người, về việc không xem tử hình như là một cách trả thù, về việc tìm kiếm một nền công lý tôn trọng nhân quyền, đã gia tăng trong gia đình nhân loại. Được biết, nghị quyết chuyển hạn án tử hình do Ý đề nghị và 87 nước khác bảo trợ đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua với 104 phiếu thuận, 54 phiếu chống và 29 phiếu trống. Các nước như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, nhiều nước Hồi giáo và một số quốc gia đang phát triển đã bỏ phiếu chống. Nghị quyết yêu cầu các nước còn thi hành án tử hình hãy chuyển hạn các cuộc xử tử hầu tiến tới việc bãi bỏ hình phạt này. Tin Ba Lan. Các đứa giám mục Ba Lan tố cáo việc thụ thai trong ống nghiệm. Hôm thứ Ba vừa qua, trong một lá thư gửi cho các dân biểu, các đứa giám mục Ba Lan gọi việc thụ thai trong ống nghiệm là một hành động bất xứng và không thể chấp nhận được. các vị chủ trương giáo hội Công giáo Ba Lan nhấn mạnh rằng phương pháp này sát hại nhiều phôi thai. Đây là một thứ phá thai tinh vi. Trong lá thư gửi cho các dân biểu, các đức giám mục Ba Lan viết rằng, trẻ em không phải là một đồ vật, và ngay cả những người sắp làm cha mẹ cũng không có thể nói rằng đó là một thứ quyền của mình, nhất là khi quyền đó được thực thi bằng chính mạng sống của anh chị em mình. Trong đất nước với 90% dân số theo Công giáo này, trong những năm gần đây người ta thấy mọc lên nhiều bệnh viện thực hiện việc thụ thai nhân tạo. Chỉ riêng tại Warsaw có đến 8 bệnh viện thực hiện việc thụ thai trong ống nghiệm với giá khoảng 3.400 euro. Việc chữa trị hiếm muộn này vốn không được an sinh xã hội tại Ba Lan chịu phí tổn như trường hợp tại một số nước Âu châu khác. Từ nhiều năm nay, các đảng thuộc cánh tả tranh đấu để yêu cầu chính phủ trả tiền cho việc thụ thai trong ống nghiệm. Trong khi đó, đảng cầm quyền lại đưa ra những tuyên bố hàm hồ về vấn đề này. Kể từ sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Ba Lan, việc phá thai hoàn toàn bị ngăn cấm tại nước này. Trừ những người phụ nữ có mang yêu cầu, người tiến hành phá thai sẽ bị phạt 2 năm tù. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cho thành lập một ủy ban đặc nhiệm về hồ sơ phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12. Sở dĩ hồ sơ phong chân phước cho vị giáo hoàng này tiến triển một cách chậm chạp là vì ngài bị nghi ngờ đã tỏ ra vô cảm trước số phận của người Do Thái dưới thời Đức Quốc xã. Theo một nguồn tin từ Vatican, việc thành lập ủy ban đặc biệt này cho thấy một lần nữa có sự đình hoãn trong thủ tục phong chân phước cho vị giáo hoàng này. Nguồn tin này nói rằng việc phong chân phước cho Đức Pio thứ 12, ngoài những vấn đề lịch sử liên quan đến thái độ của ngài trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, còn liên hệ đến vấn đề ngoại giao nữa. Rất có thể việc phong chân phước cho ngài có thể tạo ra nhiều căng thẳng trong một giai đoạn mà các quan hệ với quốc gia Israel vốn đã căng thẳng rồi. Theo nguồn tin trên đây, được hãng thông tấn Pháp AFP trích dẫn, hôm thứ Hai vừa qua, khi Đức Benedicto cho công bố các sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng và các phép lạ của một số vị, người ta không thấy tên của Đức Pio thứ 12, mặc dù dạo tháng 5 vừa qua, các thành viên của Bộ Phong Thánh đã bỏ phiếu thông qua việc nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ngài. Vai trò của Đức Pio thứ 12 đã từng là đối tượng của nhiều cuộc tranh cãi. Nhiều sử gia nêu lên vấn đề về sự thanh lặng và thụ động của ngài trước cuộc sát tế của Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương. Tòa Thánh thì trái lại luôn nhấn mạnh rằng vị giáo hoàng này đã nhiều lần kêu gọi người Công giáo che giấu người Do Thái tại Roma. Các quan hệ giữa Israel và Tòa Thánh hiện đang trải qua một giai đoạn tế nhị. Đức Benedicto vẫn luôn bày tỏ ước muốn được đến viếng thăm Thánh Địa, nhưng cho tới nay ngài vẫn chưa nhận được những tín hiệu tích cực từ phía Israel. Tin Vatican, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh nói rằng cuốn phim có tựa đề The Golden Compass, khuôn vàng thước ngọc, mô tả một thế giới huyền hoặc, không có cảm xúc, không có hy vọng và cũng chẳng có tình yêu. Được biết cuốn phim được xây dựng trên một cuốn sách của một nhà văn chống Kitô giáo là ông Philip Pullman. Trong số ra ngày 18 tháng 12 vừa qua, báo Người Quan sát Roma viết rằng đây là một cuốn phim khiến cho người xem phải lạnh lùng. Bởi vì nó chỉ mang lại sự lạnh lùng và tuyệt vọng của con người trong nỗi loạn, cô đơn và ích kỷ. Theo cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, trong thế giới của tác giả Pullman, hoàn toàn không có hy vọng, một phần bởi vì không có sự cứu rỗi, mà chỉ có con người với ước muốn làm chủ các biến cố mà thôi. Cuốn phim đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi tại Hoa Kỳ. Một số nhà phê bình Kitô giáo nói rằng cuốn phim có nội dung chống tôn giáo. Một số khác cho rằng, dù không có nội dung chống phá tôn giáo đi nữa, thì cuốn phim cũng sẽ thúc đẩy giới trẻ tìm đọc các tác phẩm của ông Pullman, và như vậy có nguy cơ chạy theo trào lưu vô thần. Báo Người Quan sát Roma khẳng định rằng, qua các cuộc phỏng vấn, tác giả Pullman tỏ ý khinh miệt tôn giáo và nhìn nhận rằng các tác phẩm của ông dựa trên ý thức hệ vô thần. Cuốn phim có tựa đề The Golden Compass là kết quả của một ý thức hệ như thế. Thật vậy, cuốn phim mô tả một thế giới trống rỗng, thiếu vắng tình yêu. Trong cuốn phim, tự do của con người cũng được hiểu như là muốn làm gì thì làm, mà không hề theo một chuẩn mực nào. Tin Jerusalem, các nhà khoa học Israel đã thành công trong việc thu nhỏ quyển kinh thánh bằng một đầu kim. Theo ông Odet Zohar, người đứng đầu dự án trên đây, Viện Kỹ thuật Israel đã thành công trong việc thu gọn quyển kinh thánh gồm 308.428 chữ và một diện tích chỉ có nửa mm vuông bằng vàng. Ông Zoha khẳng định rằng đây là quyển kinh thánh nhỏ nhất thế giới. Theo ông Zoha, quyển kinh thánh này còn nhỏ hơn cuốn kinh thánh nhỏ nhất được ghi lại trong sách kỷ lục Guinness Book đến 50 lần. In Moscow, Giáo hội Chính thống Nga chào đón tổ chức Opus Dei. Linh mục Vsevolod Chaplin, Phó Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, đã chào mừng tổ chức Opus Dei vừa mới cho thành lập một cộng đồng tại Nga. Theo Linh mục Chaplin, nhiệt tâm và sự trung thành của tổ chức Opus Dei với các lý tưởng Kitô giáo rất đáng được tôn trọng. Linh mục Antonio Senovilla Garcia, đại diện của tổ chức Opus Dei tại Moscow, nói rằng sứ mệnh của tổ chức là củng cố các giá trị Kitô trong xã hội ngày nay. Ngài nói rằng tổ chức Opus Dei cho thành lập cộng đoàn tại Nga là để khuyến khích dân chúng trở thành những tín hữu chính thống tốt, để tìm kiếm Chúa trong cuộc sống hàng ngày và giúp đỡ tha nhân. Cha Garcia cũng ghi nhận rằng Giáo hội Chính thống Nga đã đón tiếp cộng đoàn vào nước Nga. Được biết, cộng đoàn Opus Dei tại Moscow đã được khánh thành hôm 26 tháng 6 vừa qua, nhằm lễ thánh José María Escrivá de Balaguer, đứng sáng lập của tổ chức.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tường thuật cuộc tuần hành của linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân Hà Nội trước tòa khâm sứ. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một lối ứng xử chưa từng có trong lịch sử giáo phận Hà Nội. Hàng ngàn người có mặt tại tòa khâm sứ trong đêm. Họ thắp nến, hát thánh ca cầu nguyện đòi công lý. Trên đây là nhận xét của một phóng viên có mặt trong cuộc tuần hành vĩ đại trước tòa khâm sứ tại Hà Nội trong đêm thứ ba ngày 18 tháng 12 vừa qua. Theo phóng viên có mặt tại chỗ, khi ca đoàn tổng hợp và những người tham dự cuộc tuần hành vừa hát xong lời kinh hòa bình và tiếng vỗ tay chấm dứt, thì một vị linh mục cất tiếng trên loa phóng thanh kêu gọi mọi người hãy hiệp ý cầu nguyện và yêu cầu nhà nước trao trả lại tòa khâm sứ cho giáo hội, theo nội dung của bức thư chung mà Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, đã gửi toàn thể dân Chúa trong giáo phận hôm 15 tháng 12 vừa qua. Thật vậy, lá thư của Đức Tổng giám mục Hà Nội có đoạn viết như sau. Từ nhiều năm nay, Tòa Tổng giám mục và Hội đồng giám mục đã nhiều lần đệ đơn lên chính quyền các cấp xin giao lại tòa khâm sứ để giáo hội có đủ phương tiện cần thiết cho những hoạt động tôn giáo tối thiểu. Tuy nhiên, theo Đức cha Ngô Quang Kiệt cho biết, đề nghị chính đáng của tôn giáo chưa được đáp ứng. Trong khi đó, quận Hoàng Kiếm lại dùng tòa khâm sứ để kinh doanh buôn bán. Trước đây đã bán phở, nay lại mở ngân hàng. Và ngày 13 tháng 12 vừa qua, lại thêm kinh doanh giữ xe với quang cảnh thật hỗn loạn. Chính vì thế mà trong lá thư gửi toàn thể giáo phận Hà Nội, Đức cha Ngô Quang Kiệt đã xin mọi người tích cực cầu nguyện để những nơi tôn nghiêm của tôn giáo được tôn trọng, nhu cầu chính đáng của giáo phận và của hội đồng giám mục được đáp ứng, và những sinh hoạt tôn giáo được thuận lợi, góp phần xây dựng xã hội. Chính vì đáp lại lời kêu gọi trên đây của vị chủ chăn giáo phận, mà hàng ngàn người gồm linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân đã tham gia cuộc tuần hành cầu nguyện vào tối thứ ba vừa qua. Vị linh mục hướng dẫn cuộc tuần hành đã kêu gọi cộng đoàn như sau. Để các cấp chính quyền sớm giải quyết đúng với mục tiêu công bằng, văn minh, trên đường ra về chúng ta hãy hướng về tòa khâm sứ. Xin tất cả hãy đi hàng đôi hướng về tòa khâm sứ và đọc kinh cầu nguyện. Phóng viên có mặt tại chỗ ghi lại rằng, sau lời kêu gọi trên đây, đoàn rước khoảng 2.000 người trong và ngoài giáo phận, kể cả cán bộ, với thánh giá nến cao đi đầu, từ sân đại chúng viện tiến qua khu vực tòa khâm sứ và đi thẳng vào trong sân là nơi đang bị chiếm dụng một cách bất công và bất hợp pháp từ gần nửa thế kỷ này. Theo ghi nhận của phóng viên, không một khẩu hiệu nào được hô lên, không một cánh tay nào được vung lên, không một người nào chen lấn xô đẩy người khác. Người ta chỉ thấy những con người trong y phục lễ hội hết sức lịch sự duyên dáng, đang nhẹ nhẹ bước tới trong lời kinh hòa bình vang lên tha thiết. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi răn nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem ánh sáng vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, dường như không có bóng nhân viên công lực trong sắc phục. Khi đoàn người đã tiến vào trong sân tòa khâm sứ, các nhân viên trông coi bãi xe đứng chết lặng vì kinh ngạc. Các cán bộ và nhân viên của một cơ quan nào đó đang có mặt bên trong cũng không dám ra khỏi phòng. Đoàn người tuần hành di chuyển một cách bình thản trong sân tòa khâm sứ, như thể trong chính ngôi nhà của mình. Sau đó, họ tiến thẳng vào cửa chính của tòa khâm sứ. Nhưng cửa chính đã bị khóa lại. Thanh giá nến cao đành dừng lại nơi bậc cấp trên cùng sát cửa chính. Phóng viên mô tả về sự di chuyển của thanh giá nến cao như sau. Dừng lại, quay ra và hướng xuống sân cho đoàn người chiêm ngưỡng và cầu nguyện. Đoàn người tiếp tục tiến vào. Họ đứng chật sân tòa khâm sứ. Nhiều người đứng tràn ra hai bên hè phố nhà chung. Họ vẫn cầm nến sáng trong tay và tiếp tục cầu nguyện. Sau một hồi thinh lặng, bài ca cầu xin Chúa Thánh Thần được cất lên. Cứ thế, buổi thắp nến cầu nguyện ngay trong sân tòa khâm sứ được diễn ra, chen lẫn giữa thinh lặng và cầu nguyện. Buổi thắp nến cầu nguyện đã kết thúc với bài ca Lạy Mẹ, xin thương đến giáo phận con đây. Sau đó, đoàn người ra về trong thinh lặng và trật tự. Biến cố đã diễn ra như một lời cầu nguyện. Cuộc tuần hành trước tòa khâm sứ tại Hà Nội đã diễn ra đúng theo yêu cầu của vị chủ chăn giáo phận. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Maria, Mẹ Thiên Chúa, mầu nhiệm của niềm vui. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa mà chúng ta đang suy niệm trong mùa vọng và Giáng sinh này, soi sáng cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của việc làm mẹ của con người. Làm mẹ là giao ước đầu tiên và cơ bản mà Thiên Chúa thực hiện với loài người. Làm mẹ không chỉ là một chức năng sinh lý. Ngày nay, làm mẹ thường chỉ còn được xem như một chức năng sinh lý. Dĩ nhiên, nhìn việc sinh sản như một chức năng sinh lý và cố gắng khám phá những định luật của việc sinh sản cũng như thay đổi ngay cả nhịp sinh sản là một công tác thuần túy khoa học. Tuy nhiên, điều mà khoa học khám phá cần phải được đặt vào trong một viễn tượng vượt quá phạm vi của khoa học. Khi chạm đến những thực tại của con người, chúng ta không thể chỉ dừng lại trong phạm vi khoa học, mà phải đi xa hơn. Sinh lý học không thể nói với chúng ta ý nghĩa của việc làm mẹ. Nó có thể giúp chúng ta hiểu biết những định luật của sự sinh sản. Nó có thể chỉ rõ những điều kiện để sự sinh sản của con người được hoàn thành. Nhưng nó không thể nói cho chúng ta biết đâu là ý nghĩa của việc làm mẹ. Chính vì thế mà chúng ta không thể nói rằng làm mẹ chỉ là một chức năng sinh lý. Trong tư tưởng của Thiên Chúa, chúng ta phải hiểu rằng làm mẹ không chỉ là một chức năng sinh lý, mà còn là cội nguồn cho một con người mới. Do đó, làm mẹ là một cái gì chạm đến cốt lõi của một người đàn bà. Người xưa quan niệm rằng sự phong phú là hậu quả của sự hoàn hảo của con người. Con người cần phải trở nên hoàn hảo để trở nên phong phú, và chính trong và qua sự phong phú mà sự hoàn hảo của con người được tìm thấy. Như vậy, cả cuộc sống của người đàn bà được tìm thấy trong sự phong phú của người đó. Sự phong phú ấy là hoa trái của tình yêu giữa người nam và người nữ. Sự phong phú không thể bị tách lìa khỏi tình yêu, và lại càng không nên tách lìa khỏi sự sung mãn của cuộc sống. Ngày nay, con người muốn tách lìa điều Thiên Chúa đã kết hợp. Chúng ta không nên quên rằng, việc làm của ma quỷ là tách lìa điều Thiên Chúa đã kết hợp, và kết hợp điều Thiên Chúa đã tách lìa. Đây chính là bi kịch của con người. Ngày nay, nhiều người muốn tách lìa sự phong phú khỏi tình yêu, và xác tín rằng họ có thể thành công trong cố gắng ấy. Có nhiều người thông minh đỉnh đạt xác tín rằng khoa học sẽ thành công trong việc thay đổi việc làm mẹ của con người. Trước kia, chúng ta đã thấy toan tính ấy trong việc thụ thai trong ống nghiệm. Nay, mới đây thôi, khi một trung tâm kỹ thuật Hoa Kỳ tuyên bố đã thành công trong việc sử dụng phương pháp sản sinh vô tính để tạo được phôi thai người, chúng ta lại càng thấy rõ toan tính tách lìa sự phong phú hay mẫu tính của con người khỏi tình yêu. Từ nay, người ta có thể có con mà không cần phải làm mẹ hay qua con đường hôn nhân. Nhưng dĩ nhiên, có một điều mà khoa học sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Đó là tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Bởi vì điều này nói lên tinh thần và sự trao ban hỗ tương giữa hai con người. Chính tình yêu này là cốt lõi của sự phong phú. Nói cách khác, sự phong phú tức thông truyền sự sống, đòi hỏi sự dấn thân của một người đàn ông và một người đàn bà trong một công việc chung. Nghệ thuật của loài người chỉ nhìn sự vật từ bên ngoài và không thể đạt được yếu tính của sự vật. Hơn nữa, trở thành cội nguồn của một con người mới, điều đó vẫn mãi mãi là một bí ẩn. Nhân loại sẽ chẳng bao giờ giải thích được bí ẩn ấy, cũng như sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao hạt giống có rơi xuống đất mới trở thành cội nguồn của vô số bông hạt. Không thể nào giải thích được tại sao như thế. Chúng ta có thể hiểu được những điều kiện của sự phong phú, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ nắm bắt được thực chất của nó. Như vậy, sự sống con người có là mầu nhiệm là bởi vì nó được bao bọc trong tình yêu. Chính vì sự sống được bao bọc trong tình yêu, cho nên mỗi một lần làm mẹ là một chọn lựa, một khao khát được làm mẹ, được làm cội nguồn sự sống. Nếu không có chọn lựa và khao khát, là bởi vì con người không đảm nhận tất cả trách nhiệm của mình. Dĩ nhiên, có những trường hợp con người chối bỏ trách nhiệm của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc làm mẹ không còn là một hành động cao cả nữa. Bởi vì bên kia giao ước giữa một người đàn ông và một người đàn bà còn có giao ước giữa con người và Thiên Chúa. Thiên Chúa can thiệp vào trong chính mối dây liên kết giữa người nam và người nữ, để làm cho mối dây ấy trở nên phong phú. Hơn nữa, vì chính Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng linh hồn con người, cho nên trong việc sản sinh và làm mẹ của con người có sự hợp tác của người đàn bà với đấng tạo hóa. Có sự cộng tác của người đàn bà, bởi vì sự cộng tác diễn ra trong người đàn bà, và Thiên Chúa nhìn vào sự cưu mang trong lòng người đàn bà với tất cả cái nhìn yêu thương vô biên của Ngài. Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng linh hồn con người trong kết quả của tình yêu giữa người nam và người nữ, cho nên sự cưu mang được hoàn tất một cách trực tiếp trong mầu nhiệm giao ước giữa đấng tạo hóa và con người. Thiên Chúa sử dụng giao ước cơ bản này để thực hiện một điều còn cao cả hơn nữa qua mẹ Maria, người đàn bà mẫu mực. Trong ánh sáng đức tin, chúng ta sẽ thấy rằng Thiên Chúa sử dụng việc làm mẹ để thực hiện mối dây liên kết thâm sâu nhất giữa tạo vật với ba ngôi Thiên Chúa. Trong mẹ Thiên Chúa, tạo vật đã đạt đến tuyệt đỉnh của nó. Chính qua mẹ Thiên Chúa mà vũ trụ hữu hình và thế giới của loài người đạt đến tuyệt đỉnh. Trong thế giới vật chất, không gì có thể cao cả và hoàn hảo hơn nhân tính của Chúa Giêsu và mẹ Maria, đấng trao ban nhân tính cho Ngài. Mẹ Thiên Chúa là một mầu nhiệm vô biên, nhưng chính nhờ mầu nhiệm này mà mọi sự đều được canh tân triệt để. Làm mẹ là một chọn lựa. Người mẹ chọn làm mẹ hay chấp nhận làm mẹ, và sự chấp nhận này bao hàm một chọn lựa. Người mẹ đảm nhận trách nhiệm làm mẹ, nghĩa là trở thành cội nguồn sự sống cho một người như mình. Mẹ Maria cũng đã chấp nhận làm mẹ bằng một sự chọn lựa. Sự chọn lựa tự do này được thể hiện qua hai tiếng xin vâng của mẹ. Mẹ không những chọn lựa làm mẹ, mẹ còn chọn lựa người con mẹ sẽ cưu mang và sinh hạ. Mẹ là người mẹ duy nhất chọn người con. Dĩ nhiên, mẹ đã chọn Ngài trong đức tin, nghĩa là chọn Ngài trong tâm tối và nghèo nàn của đức tin. Mẹ chấp nhận làm mẹ trước tiên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Đây là ý tưởng mà chúng tôi sẽ tiếp tục đào sâu trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sứ điệp hòa bình năm 2008 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sứ điệp này đã được Đức Hồng y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, giới thiệu cho giới báo chí sáng ngày 11 tháng 12. Đây là sứ điệp hòa bình thứ ba của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong đó ngài đặc biệt bênh vực định chế gia đình trước những đe dọa ngày nay, và khẳng định rằng kẻ nào dù vô tình cản trở định chế gia đình thì cũng làm cho hòa bình trong toàn thể cộng đoàn, quốc gia và quốc tế trở nên mong manh, vì làm suy yếu tác nhân chính yếu của hòa bình. Tất cả những gì góp phần làm suy yếu gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, tất cả những gì trực tiếp hay gián tiếp ngăn cản sự sẵn sàng đón nhận sự sống mới trong tinh thần trách nhiệm, tất cả những gì cản trở quyền của gia đình làm người giáo dục đầu tiên đối với con cái, thì đều là một chướng ngại khách quan trên con đường hòa bình. Một văn kiện tòa thánh hôm thứ Năm tuần vừa qua đã gửi đến quý vị và các bạn 4 số đầu tiên của sứ điệp. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đọc những số kế tiếp, và trước hết số 5, tương quan giữa gia đình, xã hội và hòa bình. Đức Thánh Cha đã viết như sau: kẻ nào dù vô tình lách tránh định chế gia đình thì gây hại cho hòa bình trong toàn thể cộng đồng, quốc gia và quốc tế, trở nên mong manh, bởi vì kẻ đó làm suy yếu tác nhân đầu tiên của hòa bình. Điểm này đáng được ta suy nghĩ cách đặc biệt. Tất cả những gì góp phần làm suy yếu gia đình được xây trên nền tảng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Bất cứ điều gì trực tiếp hay gián tiếp cản trở sự cởi mở của gia đình để đón nhận một cách có trách nhiệm sự sống mới. Bất cứ điều gì ngăn cản quyền của gia đình được làm chủ thể đầu tiên có trách nhiệm giáo dục con cái, thì đều là một chướng ngại khách quan trên con đường hòa bình. Gia đình cần có gia cư, cần có công ăn việc làm và một sự nhìn nhận đúng đối với hoạt động nội trợ của cha mẹ, cần có khả thể cho con cái đến trường học, cần có sự trợ giúp y tế căn bản cho mọi người. Khi xã hội và chính sách công cộng không dấn thân giúp đỡ gia đình trong các lĩnh vực ấy, thì xã hội và chính sách công cộng đó làm cho mình bị mất đi một nguồn thiết yếu để phục vụ cho hòa bình. Đặc biệt các phương tiện truyền thông xã hội, do sức mạnh giáo dục của chúng, có một trách nhiệm đặc biệt trong việc cổ võ tôn trọng gia đình, bằng cách làm sáng tỏ những mong đợi và các quyền của gia đình, và bằng cách trình bày trọn cả nét đẹp của gia đình. Và sau khi đã nói về gia đình trong tương quan với hòa bình, Đức Thánh Cha nhắc đến nhân loại như là một đại gia đình. Ngài đã viết như sau nơi số 6. Để sống trong hòa bình, cộng đồng xã hội cũng được kêu gọi noi theo các giá trị làm nền tảng cho gia đình. Điều này có giá trị đối với các cộng đồng địa phương cũng như các cộng đồng quốc gia, và càng có giá trị đối với cộng đồng quốc tế. Có giá trị đối với gia đình nhân loại đang sống trong căn nhà chung là chính trái đất này. Ở đây, ta không thể quên rằng, gia đình nảy sinh từ sự ưng thuận có tính cách chỉnh diện và có trách nhiệm giữa một người nam và một người nữ. Và gia đình tiếp tục tồn tại với sự ưng thuận đầy ý thức của những con cái dần dần đến trong gia đình. Để được phát triển phong phú, cộng đồng gia đình cần có sự đồng thuận quảng đại của mọi thành phần gia đình. Thực thể vừa nói trên cần trở nên niềm xác tín chung của tất cả những ai được kêu gọi kết thành gia đình nhân loại. Chúng ta cần đích thân chấp nhận ơn gọi mà Thiên Chúa đã ghi khắc trong chính bản tính con người. Chúng ta không sống cạnh nhau một cách tình cờ. Tất cả chúng ta đang tiến bước trên cùng một con đường như những con người nam nữ, và như thế như anh chị em với nhau. Do đó, điều thiết yếu là tất cả chúng ta dấn thân sống cuộc sống của mình trong thái độ trách nhiệm trước nhan Thiên Chúa, vừa nhìn nhận Ngài như là nguồn mạch sâu xa nhất cho cuộc sống bản thân, cũng như cho cuộc sống của tha nhân. Chính nhờ đi ngược lên đến nguyên lý tối cao, mà chúng ta có thể nhận thấy được giá trị vô điều kiện của từng người, và nhờ đó có thể đặt những tiền đề nền tảng để xây dựng một nhân loại sống trong hòa bình. Nếu không có nền tảng siêu việt này, thì xã hội chỉ là một tập hợp những người sống cạnh bên nhau,
chứ không phải là một cộng đồng anh chị em được kêu gọi hợp thành một đại gia đình. Và tiếp sau đây, trong hai số 7 và 8 của Sứ điệp Hòa bình năm 2008, Đức Thánh Cha trình bày mối liên hệ giữa gia đình, cộng đồng nhân loại và môi sinh. Ngài đã viết như sau: gia đình cần một mái nhà, cần một môi trường tương xứng, trong đó có thể khai triển những quan hệ giữa các thành phần với nhau. Đối với gia đình nhân loại, căn nhà ấy chính là trái đất, là môi sinh mà Thiên Chúa đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta, để chúng ta cư ngụ trong tinh thần sáng tạo và trách nhiệm. Chúng ta cần phải chăm sóc môi sinh. Môi sinh được ủy thác cho con người nam nữ bảo vệ và vun trồng trong một tinh thần tự do trách nhiệm, luôn để ý đến công ích của mọi người như một tiêu chuẩn để liên lỉ thẩm định. Dĩ nhiên, con người có giá trị tối thượng so với toàn thể thiên nhiên. Tôn trọng môi sinh không có nghĩa là coi thiên nhiên, vật chất hay động vật là quan trọng hơn con người. Đúng hơn, điều ấy có nghĩa là không thể nhìn xem thiên nhiên một cách ích kỷ, như thể nó hoàn toàn được sử dụng tùy theo những tư lợi của mình, bởi vì các thế hệ mai sau cũng có quyền được hưởng những lợi ích của thiên nhiên và có quyền đối xử với thiên nhiên với cùng một sự tự do có trách nhiệm, một sự tự do mà chúng ta đang đòi hỏi cho mình. Chúng ta cũng không được quên những người nghèo là những kẻ trong nhiều trường hợp bị gạt ra ngoài, không được hưởng những tài nguyên thiên nhiên được dành cho tất cả mọi người. Nhân loại ngày nay đang lo cho sự quân bình môi sinh của ngày mai. Điều quan trọng là những thẩm định môi sinh cần được chu toàn một cách thận trọng trong đối thoại với các chuyên gia và những con người khôn ngoan, không chịu ảnh hưởng của áp lực ý thức hệ, nhắm rút ra những kết luận vội vàng, và nhất là với mục tiêu đạt được sự đồng ý về một kiểu mẫu phát triển bền vững, có khả năng bảo đảm cảnh sống tốt cho tất cả, vừa vẫn tôn trọng những quân bình môi sinh. Nếu việc bảo vệ môi sinh có những giá phải trả, thì cần phải chia đồng đều cái giá ấy, vừa lưu ý đến những mức phát triển khác nhau tại nhiều quốc gia và nhu cầu liên đới với các thế hệ tương lai. Hành động cách thận trọng không có nghĩa là không lãnh nhận trách nhiệm và hoãn lại các quyết định. Hành động thận trọng có nghĩa là dấn thân cùng nhau đưa ra các quyết định sau khi đã cứu xét một cách có trách nhiệm về con đường phải theo. Đây là những quyết định nhằm củng cố mối giao kết giữa con người và môi sinh. Sự giao kết này nên bằng chứa tình thương và sáng tạo của Thiên Chúa, đến mà từ ngày chúng ta xuất phát và đang hành trình tiến đến ngày.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Tương quan giữa chính trị và tôn giáo qua dòng lịch sử. Đây là đề tài của mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Khi nghiên cứu về lịch sử của nhân loại, điều rõ rệt là, mặc dù có những cố gắng tách rời hai lĩnh vực chính trị và tôn giáo trong sinh hoạt xã hội, thực tế, lý tưởng này rất khó đạt được ngay ở những quốc gia Tây Phương có truyền thống dân chủ lâu đời. Muốn cầm quyền cai trị, quyền hành cần có nguồn gốc chính danh, hợp pháp hay áp đặt bằng bạo lực. Trong các thể chế dân chủ ngày nay, quyền hành lãnh đạo chính trị phát xuất từ nhân dân. Nhân dân ủy thác việc hành xử quyền hành cho người lãnh đạo qua sự bầu cử, lựa chọn tự do. Nhưng ở các chế độ quân chủ phong kiến trước đây, quyền cai trị dân xuất phát từ trời. Không chỉ riêng ở Á Đông, mà nhiều quốc gia Tây Phương trước cách mạng Pháp năm 1789 vẫn xem vua là người thừa mệnh trời để cai trị dân. Đối với người Do Thái thời Cựu Ước, sinh hoạt chính trị và tôn giáo hòa lẫn với nhau. Môi-se vào thế kỷ thứ 12 trước Tây Lịch, lãnh đạo dân Do Thái hơn 40 năm, vừa là nhà chính trị làm ra luật, vừa là người lãnh đạo tôn giáo, cho đến khi chỉ định người em là Aaron nắm giữ vai trò thượng tế một thời gian ngắn trước khi qua đời. Tiến bộ hơn dân Do Thái, người Hy Lạp xưa cố giữ đường ranh phân chia giữa việc thờ phượng các thần linh và việc quản trị nước. Nhưng phiên tòa xử án Socrates đã chứng tỏ chính trị và tôn giáo lệ thuộc nhau. Năm 399 trước Tây Lịch, Socrates bị chính quyền Athens kết tội khước từ các thần linh của dân chúng và làm hư hỏng tuổi trẻ qua những lời giáo huấn. Ông đã bị buộc chọn một trong hai giải pháp, chối bỏ đức tin hoặc uống độc dược chịu chết. Socrates đã chọn cách thứ hai. Thời đế quốc La Mã, tôn giáo hoàn toàn bị đặt dưới sự chi phối của quyền lực chính trị. Hoàng đế Augustus, thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, là vị vua đầu tiên công bố mình là một vị thần, nắm trọn trong tay thần quyền và thế quyền. Đối với tiên tri Mohammed, chính trị và tôn giáo là một, không thể tách rời nhau. Nguyên tắc này đã điều hướng sinh hoạt xã hội đế quốc Hồi giáo gần 1.000 năm. Trong một thời gian dài, giáo hội Kitô cũng kiểm soát và duy trì ảnh hưởng đối với quyền lực chính trị. Sau khi hoàng đế La Mã Constantino thứ nhất chịu phép sửa, trở lại đạo, và công giáo trở thành quốc giáo, giáo hội Kitô có ảnh hưởng rất nhiều đối với các hoàng đế và triều đình La Mã. Đức Giáo Hoàng, người lãnh đạo giáo hội công giáo, chủ chân của 1.200.000 người công giáo, đồng thời cũng là quốc trưởng của quốc gia Vatican, nắm giữ cả hai quyền, thần quyền và thế quyền, tôn giáo và chính trị. Đây là một trường hợp đặc biệt và duy nhất trên thế giới hiện nay. Suốt thời Trung Cổ ở Âu Châu, giới giáo sĩ đã kiểm soát quyền mấy hành chính, trị dân bằng cách này hay cách khác, không có sự phân chia rõ rệt giữa tôn giáo và chính trị. Giáo hội sử dụng quyền kiểm soát tâm linh như phương cách hướng dẫn và kiểm soát hành vi của dân chúng. Vua nước Anh Henry thứ 8 tự phong là người đứng đầu giáo hội ở Anh, nhập hai lĩnh vực giáo hội và chính quyền là một. Tại Pháp, sự thao túng ảnh hưởng của giới giáo sĩ trong guồng máy cai trị là một trong những nguyên nhân đưa đến cuộc cách mạng năm 1789, lật đổ vương quyền của vua Louis thứ 16 để thiết lập nền Cộng hòa. Sau cuộc cách mạng năm 1917 thiết lập chế độ Cộng sản ở Nga, Lenin và những người Cộng sản Bolshevik đã làm mọi cách để tiêu diệt ảnh hưởng và quyền lực tôn giáo. Tài sản giáo hội bị tịch thu, nhà thờ, tu viện, chủng viện bị phá hủy, giáo sĩ bị ngăn cấm cử hành thánh lễ, bị buộc đi lao động khẩn hoang trong những vùng xa. Tình trạng khủng bố này cũng xảy ra ở các quốc gia khác khi đảng Cộng sản cướp trượt chính quyền nhằm tập trung mọi quyền hành ảnh hưởng trong tay đảng và nhà nước Cộng sản. Gần ba thập niên qua, người ta thấy ở các quốc gia Hồi giáo Trung Đông và châu Á, nhiều thành phần quá khích muốn quay trở về chủ trương của tiên tri Muhammad, tái lập chế độ thần quyền và tôn giáo hóa mọi sinh hoạt của đời sống xã hội. Năm 1979, lãnh tụ Hồi giáo Ayatollah Khomeini thành công trong việc lật đổ vương quyền ở Ba Tư và thiết lập nền Cộng hòa Hồi giáo, đặt chính quyền dưới sự lãnh đạo của giáo sĩ. Năm 1996, phe Hồi giáo Taliban chiến thắng ở Afghanistan và cai trị quốc gia này theo luật Hồi giáo đến năm 2001. Những biến cố này đã là nguồn khích động cho các cuộc nổi dậy của phe Hồi giáo Bảo Căng ở nhiều nơi có đông dân Hồi giáo. Ở những nơi này, tôn giáo được sử dụng như một phương tiện để chiếm giữ và kiểm soát các quyền lực chính trị cũng như đất đai. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là một vài nét về mối tương quan giữa chính trị và giáo hội qua dòng lịch sử. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đọc lên lời nguyện này, chúng ta không thể nào không nhớ đến mẫu gương dân phục thánh ý Thiên Chúa Cha của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã dạy các tông đồ hãy cầu nguyện như vậy. Kể từ đó, trong suốt lịch sử giáo hội, biết bao vị thánh đã sống trọn vẹn lời kinh này. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tất cả các vị thánh đều đồng ý với nhau ở điểm căn bản này là sự thánh thiện của các môn đệ Chúa Kitô hệ tại ở điểm này là sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Thánh Phaolô Thánh Giá đã quả quyết rằng sự thánh thiện trọn lành nhất hệ tại ở mức độ trọn lành nhất của sự kết hiệp với thánh ý Thiên Chúa. Và người nào càng kết hiệp với thánh ý Thiên Chúa, thì người đó càng sống khiêm tốn, từ bỏ. Thánh Massimiliano Colbe đã viết thơ cho người mẹ của mình để giải thích về cuộc sống thánh thiện vâng phục thánh ý Thiên Chúa như sau. Thưa mẹ thân yêu, con không cầu chúc cho mẹ được sức khỏe, cũng không chúc cho mẹ được nhiều tiền của. Tại sao vậy? Thưa bởi vì con muốn cầu chúc cho mẹ được điều tốt đẹp hơn, đến độ Chúa cũng không thể cầu chúc cho mẹ điều gì tốt đẹp hơn. Đó là con cầu chúc cho mẹ trong tất cả mọi sự biết làm trọn thánh ý Chúa. Thánh Teresa Giêsu Hại Đồng, vị thánh của con đường trọn lành nhỏ, đã đặt thái độ vâng phục thánh ý Thiên Chúa làm nền tảng cho trọn cả cuộc sống của mình. Thánh nữ đã nói như sau, tâm hồn tôi tràn đầy thánh ý của Thiên Chúa. Nếu người ta muốn đổ vào đó điều gì khác nữa, thì điều đó không thể nào vào được trong tim tôi, nhưng sẽ chảy trật ra ngoài tất cả, giống như thể dầu không sao hòa được với nước. Ước chi trên trời, Thiên Chúa thực hiện tất cả những ước muốn của tôi, bởi vì trên trần gian này, tôi đã luôn luôn thực hiện thánh ý của Ngài. Gần chúng ta hơn, Thánh Linh Mục José María Escriva đã khuyên những ai muốn tiến tới trên con đường trọn lành như sau. Trước khi khởi đầu làm bất cứ việc gì, chúng ta hãy nghĩ rằng Thiên Chúa giờ đây muốn tôi làm gì trong hoàn cảnh này. Rồi sau đó, với ơn Chúa trợ giúp, hãy nhất quyết làm điều tốt mình đang làm. Cha còn phân biệt có bốn cấp bậc thực hiện thánh ý của Thiên Chúa. Cấp bậc thứ nhất là khi an phận bằng lòng một cách tiêu cực với thánh ý của Thiên Chúa, vì không thể làm gì khác hơn nên đành chịu vâng theo như vậy. Cấp bậc thứ hai là thay đổi chính mình để được phù hợp hơn với thánh ý của Thiên Chúa. Cấp bậc thứ ba là ham mộ muốn thực hiện thánh ý Chúa, và cấp bậc thứ tư là yêu mến thánh ý Thiên Chúa. Vì thế, trong giây phút này, chúng ta hãy xét mình lại, xem đang có thái độ như thế nào đối với thánh ý của Thiên Chúa. Mình an phận bằng lòng, hay ao ước sẵn sàng tuân phục thánh ý Chúa, hay đang yêu mến thánh ý Ngài. Càng yêu mến thánh ý Thiên Chúa, chúng ta mới càng dễ dàng chu toàn thánh ý này. Đàng khác, chúng ta cũng đừng mơ tưởng phải làm những việc to lớn mới phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Thánh Francisco de Sales, vị thầy cao cả của con đường trọn lành thánh thiện, đã khuyên những người con tinh thần của Ngài như sau. Con hãy luyện tập mình thực hiện thánh ý của Thiên Chúa, không phải bằng những việc lạ thường, nhưng nhất là bằng những việc nhỏ xảy ra trong đời sống hàng ngày. Chúng ta đang làm việc lớn hay nhỏ, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. Trong tập nhật ký của Ngài, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã ghi lại như sau. Tôi cần phải làm bất cứ điều gì, như thể là tôi không còn điều gì khác nữa để làm. Làm như thể là Thiên Chúa đã đặt tôi vào thế gian để chỉ làm việc đó mà thôi. Không cần phải nghĩ đến việc đã làm hay việc sắp làm. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lạy Chúa, con được sinh ra cho Chúa, và tâm hồn con hướng về Chúa. Xin hãy nói cho con biết Chúa muốn con làm gì. Lạy Chúa, xin hãy nói, trọn cả đời sống con. Trọn cả con người con tim con, thể xác và linh hồn con xin đặt tất cả dưới chân Chúa. Con xin dâng hiến cho Chúa tất cả. Lạy Chúa, xin hãy dạy con khám phá thánh ý Chúa, và vui lòng thực hiện thánh ý đó, để nói lên lòng con yêu mến Chúa thật. Amen.
con hèn yếu xưa nay.
Con biết Chúa tình yêu chân thủy.
Vì
nhiệm màu tôi cơ xin vâng.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast.